Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Trần Tĩnh và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 12 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết Vai trò của Kitô hữu đức trước và sau khi bức tường Berlin bị sụp đổ. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của Nicola Peters, chàng thanh niên dành những ngày tháng cuối đời để phục vụ người nghèo khổ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây.
Đức Thánh Cha gặp các bộ trưởng các cơ quan trung ương tòa thánh và hội đồng về chủ nghĩa tư bản bao gồm
Đức Thánh Cha Francisco đánh giá cao và biết ơn Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16.
Đức Thánh Cha sẽ mặc phẩm phục bằng lụa Thái trong thánh lễ tại Thái Lan.
Giáo hội Ấn Độ kêu gọi phẩm giá cho người Dalit.
Phòng khám dành cho người nghèo tại quảng trường Thánh Phêrô.
Vatican, sáng thứ Hai 11 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp những vị đứng đầu các bộ của tòa thánh. Trước đây, tất cả các bộ trưởng đều là Hồng Y. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 2018, Đức Thánh Cha bổ nhiệm ông Paolo Ruffini, một giáo dân, làm bộ trưởng bộ truyền thông của tòa thánh. Kế sau cuộc gặp các bộ trưởng, Đức Thánh Cha gặp hội đồng về chủ nghĩa tư bản bao gồm. Chủ nghĩa tư bản bao gồm là một mô hình chủ nghĩa tư bản mới, trong đó không ai bị loại trừ, khác với mô hình tư bản cũ nhắm tìm lợi ích của một nhóm người. Trong bài diễn văn trước hội đồng, Đức Thánh Cha nhắc lại bài diễn văn của ngài tại diễn đàn toàn cầu Fortune Time năm 2016 về nhu cầu cần có những mô hình kinh tế bao gồm, nghĩa là không ai bị loại trừ và bình đẳng hơn, cho phép mỗi người đều nhận được phần tài nguyên của thế giới này và có cơ hội hiện thực hóa tiềm năng của họ. Điều này đòi hỏi phải vượt qua một nền kinh tế loại trừ và làm cho khoảng cách của đa số người với sự thịnh vượng được gần hơn, điều mà hiện chỉ được hưởng bởi một thiểu số. Mức độ nghèo đói gia tăng trên quy mô toàn cầu cho thấy sự bất bình đẳng chiếm ưu thế hơn là sự hòa nhập hài hòa của con người và quốc gia.
Nhìn vào lịch sử gần đây, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, cho chúng ta thấy rằng một hệ thống kinh tế lành mạnh không thể dựa trên lợi nhuận ngắn hạn mà quên đi đầu tư và phát triển có hiệu quả, bền vững và có trách nhiệm xã hội. Hoạt động kinh doanh đúng là một ơn gọi cao quý nhằm tạo ra sự giàu có và cải thiện thế giới cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, như Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nhắc, sự phát triển thực sự không thể chỉ giới hạn ở tăng trưởng kinh tế mà phải thúc đẩy sự tăng trưởng của mỗi người và toàn bộ con người. Điều này có ý nghĩa nhiều hơn là cân bằng ngân sách, cải thiện cơ sở hạ tầng hoặc cung cấp nhiều loại hàng hóa hơn. Một hệ thống kinh tế tách rời khỏi các mối quan tâm về đạo đức thì không mang lại trật tự xã hội công bằng, nhưng sẽ dẫn đến một nền văn hóa dùng rồi bỏ. Ngược lại, khi chúng ta nhận ra chiều kích đạo đức của đời sống kinh tế vốn là một trong những khía cạnh của học thuyết xã hội công giáo, thì chúng ta có thể hành động với lòng bác ái huynh đệ, trong khi mong muốn tìm kiếm và bảo vệ lợi ích của người khác và sự phát triển toàn diện của họ. Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của Hội đồng về chủ nghĩa tư bản bao gồm kiên trì trên hành trình liên đới quảng đại và dấn thân trả lại cho nền kinh tế và tài chính, một lối tiếp cận đạo đức vì con người.
Vatican phát biểu trong lễ trao giải thưởng Ratzinger hôm 9 tháng 11 cho hai người đoạt giải, Linh mục Paul Bere và triết gia Charles Taylor, Đức Thánh Cha Francisco nhận định rằng Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 là một gương mẫu tìm kiếm chân lý. Một lần nữa, Đức Thánh Cha Francisco đã đích thân trao giải thưởng cho các nhà nghiên cứu vì hoạt động thần học của họ phù hợp với giáo huấn của nhà thần học Đức, Đức Biển Đức 16. Đức Thánh Cha đã tận dụng cơ hội tuyệt vời này để một lần nữa đánh giá cao và thể hiện tình cảm của Ngài đối với vị tiền nhiệm. Đức Thánh Cha nói, chúng ta biết ơn Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức về giáo huấn và gương mẫu Ngài để lại cho chúng ta trong việc phục vụ xã hội, suy tư, tư duy, học tập, lắng nghe, đối thoại, cầu nguyện để gìn giữ đức tin của chúng ta được sinh động và ý thức trong bối cảnh tiến hóa của thời đại và các hoàn cảnh. Đức Biển Đức 16 đã giúp các tín hữu làm chứng cho đức tin của họ bằng một ngôn ngữ mà mọi người đều có thể nghe và tham gia đối thoại với mọi người để cùng nhau tìm kiếm cách gặp gỡ Thiên Chúa.
Năm nay, giải thưởng Ratzinger lần đầu tiên được trao cho một người Phi châu, linh mục giáo sư Paul Bere, 53 tuổi, dòng tên gốc Burkina Faso, sinh tại Côte d'Ivoire, chuyên gia về kinh thánh và thần học, đã hướng dẫn nhiều dự án quan trọng để phát triển nền thần học Phi châu. Cha được nhận giải thưởng vì nghiên cứu của cha về việc giải thích kinh thánh trong các nền văn hóa truyền khẩu châu Phi. Đức Thánh Cha khích lệ những người đang dấn thân cho việc hội nhập đức tin vào văn hóa ở châu Phi, vùng đất đã mang lại cho giáo hội những nhân vật vĩ đại như Tertulliano, Cipriano hoặc như Thánh Augustino, một trong bốn giáo phụ của giáo hội Tây Phương. Người thứ hai được nhận giải thưởng là giáo sư Jack Taylor, 88 tuổi, người Canada, giáo sư triết học về lịch sử, chính trị và khoa học xã hội tại Đại học McGill ở Montreal. Ông đặc biệt nghiên cứu về hiện tượng tục hóa trong các xã hội tân tiến Âu Mỹ. Giải thưởng được trao cho ông vì nghiên cứu của ông về hiện tượng tục hóa trong thời đại chúng ta. Đức Thánh Cha nhận xét rằng thách đố to lớn này đối với giáo hội Công giáo cũng là thách đố đối với tất cả các Kitô hữu và đối với tất cả những người tin nơi Thiên Chúa. Sự nghiên cứu vấn đề tục hóa cách rộng rãi của giáo sư giúp chúng ta không đọc một cách thu hẹp những lý do thay đổi trong việc thực hành đạo và mời gọi chúng ta trực giác và tìm kiếm những con đường mới để sống và diễn tả những chiều kích siêu việt của tâm hồn con người. Những chiều kích tinh thần, trong đó Chúa Thánh Linh tiếp tục hoạt động, ngay cả khi ban đầu chúng ta không nhận thấy.
Thái Lan phẩm phục cho Đức Thánh Cha Francisco và các vị đồng tế trong hai thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ tế trong những ngày viếng thăm Thái Lan, được làm bằng lụa chất lượng cao của Thái Lan do thương hiệu Jim Thompson nổi tiếng toàn cầu thực hiện. Trong những ngày này, 12 thợ may Thái Lan đang tích cực làm việc để hoàn thành khoảng 200 bộ áo lễ dành cho Đức Thánh Cha và các giám mục. Ponsavang Sen Pradap, một người trong nhóm thợ may cho biết, đây là vinh dự cao quý trong sự nghiệp của tôi. Cả hai chiếc áo lễ của Đức Thánh Cha đều được thêu hoa văn truyền thống của Thái Lan với những nét chấm phá rực rỡ của nghệ thuật Thái. Sẽ có một phẩm phục màu vàng và một phẩm phục màu trắng. Các giám mục đồng tế với Đức Thánh Cha tại một sân vận động quốc gia và tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời vào ngày hôm sau cũng sẽ mặc phẩm phục được thiết kế tương tự. Cha Peter Chaitajayadei, phụ trách điều phối phục vụ cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cho biết, màu vàng và màu trắng tượng trưng cho sự đơn sơ và vui tươi. Các màu đã được chọn theo phục vụ trong ngày. Ngày 21 tháng 11 là ngày lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh và ngày 22 tháng 11 là lễ Thánh Cecilia với màu đỏ, màu máu của các vị thánh từ đạo.
Ấn Độ. Chủ nhật ngày 10 tháng 11, ngày giải phóng người Dalit, các giám mục Ấn Độ kêu gọi đối xử công bằng đối với thành phần bị coi thường này để giấc mơ bình đẳng của họ sớm trở thành hiện thực. Đối với người Dalit ở Ấn Độ, giấc mơ của họ là tự do khỏi áp bức, tự do khỏi sự phân biệt đối xử, tự do khỏi mọi hình thức bất công. Ở Ấn Độ, người Dalit là những người bị áp bức, những người bị ruồng bỏ. Hệ thống phân cấp xã hội này đã chính thức bị bãi bỏ vào năm 1950, nhưng trong thực tế, nó vẫn hiện diện như trong lĩnh vực lao động, quyền bính và quyền lợi. Sáng kiến Ngày Giải phóng Người Dalit được thiết lập từ năm 2007 do Hội đồng Giám mục Ấn cùng với sự cộng tác của Hội đồng Quốc gia các giáo hội Ấn, các giáo hội tin lành và chính thống tổ chức. Các hoạt động cho ngày này bao gồm gặp gỡ, thảo luận, cử hành phục vụ và các cuộc tuần hành trên toàn quốc. Năm nay, đoạn Kinh Thánh được lấy làm chủ đề cho suy tư và là kim chỉ nam cho các hoạt động của năm được trích từ thư của Thánh Phaolô gửi cho các tín hữu thành Corinto. Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẽ vang, thì mọi bộ phận cũng vui mừng. Hội đồng Giám mục Ấn mời gọi các tín hữu cử hành ngày 10 tháng 11. Những người Dalit đã đón nhận Kitô giáo để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn, tìm thấy trong Chúa Kitô phẩm giá là con Chúa. Các Kitô hữu Dalit bị phân biệt đối xử từ xã hội, từ nhà nước và đôi khi ngay cả trong giáo hội. Con người có phẩm giá và quyền lợi không thể thay thế. Bất kỳ việc giới hạn hoặc phủ nhận các quyền này là bất công. Nhân dịp này, Hội đồng Giám mục Ấn đã thúc đẩy một chiến dịch nâng cao nhận thức cho các quyền của người Dalit, đồng thời kêu gọi các chính quyền các cấp từ địa phương đến trung ương nhìn nhận và áp dụng đúng đắn quyền của các anh chị em Dalit để tình trạng phân biệt đối xử tiến tới không còn nữa.
Vatican. Từ Chủ nhật ngày 10 đến Chủ nhật ngày 17 tháng 11, những người nghèo có thể đến điều trị miễn phí tại một trung tâm y tế được thiết lập tạm thời tại quảng trường Thánh Phêrô. Sáng kiến này được tổ chức nhân ngày Thế giới Người Nghèo. Đây là lần thứ ba liên tiếp Chủ nhật thứ 33 thường niên được dành cho người nghèo. Đức Thiên Cha Francisco đã thiết lập ngày này vào ngày 13 tháng 11 năm 2016 và được cử hành lần đầu tiên vào năm 2017. Như mọi năm, nhiều sự kiện được tổ chức tại Roma và tại các giáo phận trên toàn thế giới để đưa ra một dấu chỉ quan tâm đến những người sống bên lề xã hội. Tại Vatican, bệnh viện tạm thời này mở cửa suốt cả tuần trước Ngày Thế giới của Người Nghèo, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, ngoại trừ thời gian Đức Thánh Cha chủ sự buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư và buổi đọc kinh truyền tin vào Chúa Nhật. Các bác sĩ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho bệnh nhân. Và năm 2018, phòng khám này đã đón 2.000 bệnh nhân trong tuần và hơn 3.500 chăm sóc y tế. Ngoài ra, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ Ngày Thế giới Người Nghèo tại Đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của người nghèo và các tình nguyện viên. Cuối thánh lễ, 1.500 người nghèo đến từ các giáo phận khác nhau của Ý, đặc biệt là Roma, sẽ được mời ăn trưa tại Đại Thánh đường Thánh Phaolô VI. Vào cuối bữa ăn, các thực khách sẽ được nhận các gói thực phẩm. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Vai trò của Kitô hữu Đức trước và sau khi bức tường Berlin bị sụp đổ.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 9 tháng 11 vừa qua đánh dấu 30 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ, một sự kiện đánh dấu hiện tại và tương lai của châu Âu và thế giới. 28 năm, 2 tháng và 27 ngày, đó là thời gian bức tường Berlin tồn tại. Phần tách phần phía tây của thành phố Berlin thuộc Cộng hòa Liên bang Đức được hỗ trợ bởi hệ thống tư bản, với phần phía đông của Cộng hòa Dân chủ Đức được hỗ trợ bởi Cộng sản Liên Xô. Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng 11 dành cho báo Eco di Bergamo, Đức Hồng y Walter Kasper, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Đại kết đã nhận định: bức tường là một vết thương vô cùng lớn. Nó đã chia rẽ gia đình, bạn bè, đã phá vỡ cuộc sống của châu Âu và thế giới nói chung. Thật vậy, chính xác là nó đã đóng đinh lịch sử trong hệ thống lưỡng cực. Nó đã định nghĩa một kỷ nguyên. Và bức tường Berlin đã biến mất chỉ trong một đêm. Bức tường Berlin sụp đổ nghĩa là bắt đầu sự thống nhất của một đất nước bị chia cắt và chấm dứt chiến tranh lạnh. Ngày 9 tháng 11 năm 2014, kỷ niệm 25 năm bức tường Berlin sụp đổ, trong buổi đọc kinh truyền tin, Đức Giáo hoàng Francisco đã nói: sự sụp đổ xảy ra bất ngờ, nhưng có thể là do sự dấn thân lâu dài và vất vả của nhiều người đã chiến đấu, cầu nguyện và đau khổ. Một số người thậm chí đã hy sinh mạng sống của mình. Sau khi bức tường sụp đổ, Thánh Giáo hoàng John Paul II đã bày tỏ sự gần gũi với Hội đồng Giám mục Berlin thông qua một bức thư có nội dung như sau: trong những ngày diễn ra những thay đổi sâu sắc ở quê hương của anh em, tôi cảm thấy rất gần gũi với anh em và toàn dân của anh em trong sự liên đới Kitô giáo. Cùng với anh em, tôi cầu xin rằng, với sự truyền cầu của Mẹ Thiên Chúa, hy vọng của nhân loại về công lý, tự do và hòa bình, nội tâm cũng như bên ngoài có thể được thực hiện. Trong lá thư đó, Ngài cũng yêu cầu các tín hữu với sức mạnh của Chúa Thánh Thần cùng với tất cả những người thiện tâm, hiệp nhất với các Kitô hữu truyền giáo làm mọi điều có thể, ngay cả khi họ là một cộng đoàn bé nhỏ, để canh tân bộ mặt trái đất ở đất nước của họ.
Nếu không có vai trò của các giáo hội, chủ yếu là Tin Lành, sự sụp đổ của bức tường Berlin vào tháng 11 năm 1989 đã không diễn ra theo cách thức ôn hòa tại Đông Đức. Các giáo hội đã cung cấp một không gian tự do cho công dân, các lực lượng đối lập được bảo vệ và các giáo hội đóng vai trò điều phối quan trọng trong giai đoạn thống nhất nước Đức. Đức Hồng y Walter Kasper cũng chia sẻ quan điểm cá nhân về vấn đề này. Ngài nói: các Kitô hữu đã giữ vai trò căn bản trong sự sụp đổ của bức tường Berlin. Các nhà thờ là nơi ẩn náu và an ninh, nơi người ta đến để suy tư. Vào mùa hè năm 1989, các nhà thờ đã trở thành trung tâm của cuộc cách mạng ôn hòa. Tôi thường đến Đại học Erfurt ở Đông Đức, nơi việc nghiên cứu thần học đã trở thành một trụ cột của hy vọng về tự do. Người Đức không bao giờ mất hy vọng vì họ tiếp tục học, bất chấp tổ chức gián điệp và an ninh của Đông Đức. Biến động chính trị ở Cộng hòa Dân chủ Đức thường được mô tả là một cuộc cách mạng Tin Lành. Mới đây, cựu Thủ tướng Matthias Blaschek đã đề cập đến vai trò quan trọng của các Kitô hữu trong các nhóm đối lập, cũng như ảnh hưởng quyết định của các vị lãnh đạo của các giáo hội. 30 năm sau sự kiện sụp đổ của bức tường Berlin, người Đức vẫn còn nhớ như in hình ảnh những ngôi nhà thờ đông đúc, như nhà thờ Gethsemane và Sion ở Đông Berlin, hay nhà thờ Thánh Nicola ở Leipzig, nơi diễn ra các sự kiện lớn. Vào hậu bán thập niên năm 1980, nhiều giáo xứ Tin Lành đã trở thành nơi bảo vệ cho các nhóm đối lập khác nhau. Vào năm 1989, số người Tin Lành ở Cộng hòa Dân chủ Đức khoảng 5 triệu và số Công giáo là 1 triệu, trong tổng số 16,6 triệu dân. Trong mọi trường hợp, các giáo hội là các tổ chức duy nhất tại Cộng hòa Dân chủ Đức có thể khẳng định sự độc lập của họ đối với nhà nước. Đối với nhiều thành viên, đó là không gian nơi người ta không chỉ có thể thoải mái suy tư mà còn thực hành các hình thức tham gia dân chủ.
Sau các chiến dịch chống giáo hội do Đảng Cộng sản Đông Đức tiến hành vào những năm 1950, các giáo hội tin lành từng được nhà nước hậu thuẫn vào những năm 1970 đã xây dựng hình ảnh của họ như được mô tả bởi cụm từ gây hiểu lầm, giáo hội trong chủ nghĩa xã hội. Đó là một hình thức cụ thể của hội nhập Kitô giáo trong xã hội thời đó. Giám mục tin lành Albert Schweinhardt, khi đó là chủ tịch của Liên đoàn các giáo hội tin lành của Đông Đức nói, "Chúng tôi không muốn trở thành một giáo hội ủng hộ, cũng không phải là một giáo hội chống lại, mà là một giáo hội trong chủ nghĩa xã hội." Đối với người Công giáo, những người chiếm thiểu số trong cộng đồng thiểu số, đồng thời một phần của giáo hội Công giáo toàn cầu ý thức rõ rằng sự thông đồng như vậy với nhà nước là không thể tưởng tượng được. Quan điểm của Đức Hồng y Alfred Benz của Berlin qua đời năm 1979 kêu gọi giữ một khoảng cách chính trị rõ ràng giữa chế độ Đông Đức và giáo hội mang tính quyết định. Vào những năm 1980, các giám mục trẻ như Joachim Meissner, giám mục Berlin, hay Joachim Vanker, giám mục Erfurt đã có một sự cởi mở ở mức độ nào đó. Một phong trào chứng tỏ rõ điều này trong cuộc gặp gỡ Công giáo ở Dresden năm 1987. Một trong những kết quả là sự tham gia của người Công giáo trong cuộc biểu tình đại kết năm 1988-1989, sự kiện phát động cuộc cách mạng mùa thu như Joachim Garstecki, sau này là tổng thư ký của tổ chức giáo hội Pax Christi, đã mô tả. Trong khi các cộng đồng tin lành phát triển văn hóa phản kháng chính trị của riêng họ, đặc biệt bao gồm những lời cầu nguyện cho hòa bình, thì người Công giáo với tư tưởng thấm nhuần phụng vụ lại dè dặt hơn. Ngoài ra, với việc Đức Hồng y Meissner được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Cologne, Tây Đức vào cuối năm 1988, một vị trí quan trọng của giáo hội Công giáo Đông Đức bị bỏ trống. Điều này làm cho các quyết định lớn trở nên khó khăn hơn. Vì thế, hoạt động của người Công giáo rụt rè hơn so với người tin lành. Tuy nhiên, nhiều người Công giáo đã làm việc trong các nhóm mới và các đảng đối lập.
Trên hết, các giáo hội giữ vai trò quan trọng nhất trong giai đoạn một năm sau khi bức tường bị sụp đổ và trước khi thống nhất vào tháng 10 năm 1990. Trong thực tế, từ ngày 7 tháng 12 năm 1989, chính phủ Đông Đức mới đã đồng ý thảo luận với các nhóm đối lập và các giáo hội tại một bàn tròn trung tâm. Ở hầu hết mọi nơi mà đại diện của chế độ cũ và các lực lượng mới cùng nhau tổ chức một cuộc chuyển tiếp hòa bình, các giáo hội đã phụ trách nhiệm vụ điều phối. Các mối quan hệ khác nhau sau đó đã xuất hiện. Trong khi nhiều người theo đạo tin lành có cảm tình với đảng Dân chủ xã hội, được thành lập tại một giáo xứ tin lành, nhiều người Công giáo đã bị thu hút bởi đảng Dân chủ Cơ đốc giáo bảo thủ. Do đó, vào năm 1990, tại các nghị viện mới của các bang, nhiều người Công giáo bất ngờ chiếm giữ các vị trí lãnh đạo. Đây là trường hợp của các bộ trưởng, thống đốc các bang, ngoại trừ bang Brandenburg, nơi luật sư của giáo hội tin lành Manfred Stolpe giành được đa số phiếu cho đảng Dân chủ xã hội. Sau khi nước Đức thống nhất, các giáo hội đã rút lui khỏi các vấn đề chính trị. Bức tường Berlin sụp đổ, nhưng những bức tường vật chất và đặc biệt là ý thức hệ vẫn còn rất nhiều. Theo Đức Hồng y Casper, bức tường đã để lại những bài học cuối cùng sau đây. Thứ nhất, trước các bức tường, niềm hy vọng về sự sụp đổ của chúng không bao giờ mất. Thứ hai, mọi biên giới được hình thành là để vượt qua và ôm lấy những người ở đó. Thứ ba, để làm điều đó, cần có sự kiên nhẫn và can đảm và ngay cả tin tưởng một tí vào phép lạ. Thứ tư, tin chắc rằng nhiều thứ không bao giờ được thiết lập mãi mãi và thế giới luôn cân bằng. Thứ năm, không bao giờ tin rằng chúng ta là những người tốt nhất trong lịch sử chỉ bởi vì chúng ta ở phương Tây. Thứ sáu, và cũng là bài học cuối cùng, mơ ước tự do thì dễ dàng, còn sống tự do thì khó hơn rất nhiều. Nó áp dụng cho tất cả mọi người. Kitô hữu được mời gọi tiếp tục giữ vai trò sinh động và tích cực trong việc loại bỏ những bức tường hữu hình hay vô hình, thay vào đó là bắt những nhịp cầu hòa giải, đối thoại và bình an.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Câu chuyện của Nicola Peters, chàng thanh niên dành những ngày tháng cuối đời để phục vụ người nghèo khổ.
Khi chàng thanh niên 19 tuổi Nicholas Peters hiểu rằng cuộc sống của mình không còn kéo dài bao lâu nữa. Anh đã quyết định dành những ngày còn lại để phục vụ cho những người bị lãng quên, những người vô gia cư sống trên những đường phố của thành phố San Francisco. Gia đình Peter thuộc giáo xứ Thánh Charles ở San Carlos. Nicholas và em gái Lauren theo học tại trường công giáo của giáo xứ, từ mẫu giáo cho đến lớp 8. Năm Nicholas 16 tuổi, các bác sĩ chẩn đoán cậu bị bệnh ung thư gan. Và từ tháng Giêng cho đến tháng 7 năm 2019, căn bệnh đã trở nên trầm trọng hơn. Hiểu rằng cuộc sống của mình không còn dài, Nicholas đã dành mỗi tuần 40 tiếng đồng hồ và có khi còn nhiều hơn nữa để chăm sóc an ủi những người vô gia cư hay những người buộc phải ở trong nhà vì không còn có thể đi lại được. Nicholas cũng làm thiện nguyện viên tại các bếp ăn, nấu súp cho người nghèo. Tại các nơi định cư của người vô gia cư và các trung tâm dành cho người lớn tuổi. Bà Becky Peter, mẹ của Nicholas, cho biết khi anh cảm thấy mình còn đủ sức làm thêm, anh mang súp đến các công viên thành phố gần đó cho những người không có thức ăn. Trong thời gian trị liệu ung thư, Nicholas đã đọc sách Kinh Thánh 15 lần cùng với Mel, một người được gia đình thuê luôn ở bên cạnh để đồng hành và trợ giúp thiêng liêng cũng như sắp đặt các công việc cho mình. Mỗi ngày Nicholas đi ra ngoài để mang thức ăn và Thiên Chúa cho những người đang cần đến cả hai điều này. Tất cả thời gian Nicholas còn lại trên thế gian, anh dành để ở bên những người dễ bị tổn thương và những người nghèo. Niềm hạnh phúc của Nicholas là có thể giúp đỡ an ủi những người khốn khổ. Mẹ của anh kể: "Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được buổi sáng khi tôi bước vào phòng của Nick, tên gọi thân thương của Nicholas, và nó nhìn tôi với nụ cười thật tươi trên gương mặt. Nick nói với tôi rằng nó đã ngủ thật ngon chưa từng có, bởi vì nó biết rằng một người đàn ông vô gia cư tên là Joseph được có một nơi ngủ ấm áp, khô ráo và an toàn." Nicholas và Men đã tìm được một phòng tại một nhà trọ cho ông Joseph đêm đó. Nicholas đã dành tuần sau đó để làm giấy tờ cho ông Joseph. Nicholas đã gặp gỡ giúp đỡ nhiều người và hành động của anh đã thay đổi cuộc đời của họ. Bà Anna Penn, một bà mẹ vô gia cư bị mất quyền chăm sóc con vì bà nghiện ma túy. Bà nói với Nicholas rằng bà chắc chắn là Thiên Chúa không còn yêu thương bà nữa. Nhưng sau khi Nicholas bảo đảm với bà rằng Thiên Chúa luôn yêu thương bà đã trở về nhà của cha mẹ mình và bắt đầu tiến trình phục hồi. Jennifer Cao là một y tá ở Bệnh viện Nhi Louisine Parker của Đại học Stanford, nơi Nicholas được điều trị, đã viết cho anh một lá thư, cho biết rằng sự can đảm yêu thương của anh đã thay đổi cô mãi mãi. Jennifer viết: "Nicholas, dù không chủ ý, nhưng em đã dạy cho tôi bài học là thước đo phẩm chất. Giá trị của chúng ta nằm trong sự lựa chọn của chúng ta muốn trở nên con người như thế nào khi chúng ta phải đối diện với những thời khắc tăm tối nhất trong cuộc đời của mình." Hội thánh Vincent Paulo ở quận San Mateo của thành phố San Francisco đã công nhận di sản tình yêu Kitô giáo của Nicholas bằng cách đổi tên giải thưởng hoạt động giới trẻ của hội thành giải thưởng tinh thần Nicholas Peter Ozanan. Giải thưởng này công nhận sự phục vụ dành cho người nghèo và người khốn khổ, dành để tôn vinh Frederic Ozanan, một sinh viên đại học người Pháp, người đã thành lập Hội Thánh Vincent Paulo vào năm 1833 để đối mặt với tình trạng nghèo đói khủng khiếp mà anh nhìn thấy trên đường phố Paris. Phát biểu tại buổi tiệc trao giải thưởng hàng năm của Hội Thánh Vincent Paulo vào tháng 9 vừa qua, bà Peter nói: "Sứ mạng lớn nhất của Nicholas là truyền bá lời Chúa và giúp cho người vô gia cư sống với nhân phẩm của họ."
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.